This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Bây giờ Hoàng Thính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường trong ngày hôm nay cùng Tiến Dũng. Mời quý vị. Hoàng Thính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thiệt là ướt át đó. Tiến Dũng hôm nay có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là khỏe. Cùng một bầu trời ở đây thì khô tạnh rồi. Còn bên Tiến Dũng thì như thế nào?
Bên đây thì hồi sáng này mưa giông rất là dữ dằn, quý vị. Dữ dằn. Nhưng mà bây giờ thì trời nó hoang đãng trở lại. Những hạt mưa rất là nhẹ. Có thể trong những phút tới đây nó sẽ chấm dứt luôn. Yeah. Nhưng mà trời thì chưa có một ánh nắng nào hết, rất là ảm đạm. Anh Tính sáng này khỏe không? Happy Valentine.
Happy Valentine
là ngày lễ của tôi. Anh Hồ Tính sáng có mua bông tặng vợ chưa?
Chắc có lẽ là cũng phải có. Khi mà cô nàng làm ở nơi làm thì chắc có lẽ mình cũng sẽ chạy tới chút xíu. Nhưng mà nói chung ra không phải quên để mà tặng đi cái Valentine. Nhưng mà Tính xin được nhắc lại, khi mà trời mưa vậy, buổi sáng thì trời mưa phải gọi là dòng wow ầm gầm rú này nọ, chắc có lẽ là ông trời ông muốn gột rửa đi tất cả những cái gì hoặc gọi phải gọi là bụi bặm trong cái mùa tuyết vừa qua để cho thành phố của chúng ta nó sạch sẽ hơn các bạn ha. Chứ mình đi ra đường á, sau tuyết rồi mình thấy cái đường nó bụi bặm rồi nó rất là dơ lắm. Đó, thực ra hy vọng là qua cái trận mưa này thì chúng ta giống như là gột rửa thành phố để chuẩn bị đón cái xuân tươi tắn nó sẽ trở lại trong khu vực của mình ha.
Đúng rồi, cho nên nó gọt sạch đi những cái rác rưới rong rêu hả. Quay trở lại chút xíu cái ngày Valentine ngày hôm nay á, không biết là mấy ông có thấy rằng mình có cần phải có một cái trách nhiệm để mua bông cho vợ không? Nếu mà mình cảm thấy đó là một cái trách nhiệm thì Dũng nghĩ rằng chúng ta không nên mua bông. Tình cảm bộc lộ ra hành động thì nó hay hơn. Nhưng mà nói thì nói đi, phải nói lại là mấy bà nếu khi mấy ông không mua bông bởi vì thấy nó không có, nó không phải là không phải cần, không cần thiết cái thưa vị, nhưng mà nó một cái gì đó, thứ nhất là nó bị hao tiền, thứ hai nữa là hao nhưng mà nó không có bền, thế hạn như đem về ngày hôm nay ngày mai héo vô thùng rác. Nhưng mà điều thấy như thế này, có nhiều ông trả lời không có được tế nhị lắm thì nó dễ xảy ra nên là những cái tranh cãi vào ngày Valentine thay vì cái ngày lễ tình yêu thì nó thành cái tình thù nữa. Đôi khi mình phải vợ chồng hiểu ý nhau một chút. Dù mấy bà nói là mua bông mắc quá, hôm nay mắc lại xấu nữa, bông nó dập tùm lum, thì thôi bữa khác anh mua bông cũng được. Hay là những cái ông chồng nào mình đã từng biết cái tâm lý ông không bao giờ lãng mạn, ông chỉ lãng xẹt thôi, thì mình cũng đừng có giận, phải không? Mình đừng có giận là khi mình cũng cho nó qua để cuộc sống vợ chồng nó vui vẻ hơn. Thật sự đó vị mà đánh giá trị người chồng hay người vợ mình chỉ trên những ngày Valentine hoặc là những ngày Christmas hay những ngày New Year thì coi như chúng ta bị hiển cận nha. Ví dụ không phải là vừa đủ cả nấm, nhưng mà thật sự là như vậy. Vì vợ chồng là ta sống cả đời, anh thua người chồng và người vợ đối xử nhau mỗi ngày, chứ không phải chỉ riêng ngày Valentine. Có những người ngày Valentine mua rất nhiều quà, rất nhiều thứ gọi là giá trị để tặng vợ, nhưng mà trong những ngày ngoại trừ ngày Valentine, anh chàng này có sống thật sự giống như vậy hay không? Cái đó là cái điều chúng ta nên đặt câu hỏi. Sáng hôm nay thì thật sự ra, ví dụ mở phát ra thì thấy rằng wow, thị trường chứng khoán màu xanh nó hoàn toàn đi ngược lại, nó ngược lắm. Nhưng mà bây giờ nó là màu đỏ rồi thì lý do về cái inflation, cái lạm phát rất là kinh dị, thì sẽ giải thích một xíu nữa đây. Tình hình thì sáng nay nó lên đến mấy chục điểm, màu xanh le luôn, nhưng mà bây giờ bắt đầu nó giảm trở lại. Hiện tại bây giờ thì Dow Jones đang đi ngược lại, tức là đi xuống đúng như những gì mà các nhà kinh tế gia đoán ngày hôm nay. Không phải là lên màu xanh mà nó sẽ là màu đỏ, và đúng như vậy, sáng nay nó lên đến 40 mấy điểm, bây giờ nó xuống còn, tức là nó còn bị minus 194 điểm, Dow Jones xuống 194 điểm, 34.050 điểm, Nasdaq thì xuống 52.11.839 điểm, S&P 500 thì xuống 20.4.117 điểm, dầu thô xuống 81 xu 79 đồng 33 xu trong thùng dầu thô, vàng thì lên 7 đồng 80 xu 1.871 đồng 30 xu cho một ao vàng. Quý vị, lãi suất cố định 15 năm ngày hôm nay là 5.84, 30 năm là 6.55. Vàng thì mua vào 66.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.420.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên ngày hôm nay là ngày thứ ba và sáng thứ ba, đúng không? Thứ ba, sáng thứ ba, tiếng Mỹ gọi là cái gì Hoàng Tính? Sáng thứ ba gọi là gì?
Tuesday
gì?
Tuesday morning. Tuesday morning.
Sáng thứ ba gọi là Tuesday morning. Ví dụ thấy thường thường á, chúng ta đi ví dụ như đám cưới ha, chúng ta chọn ngày. Có nhiều cái người phải mời ông thầy về chọn ngày, nhưng mà cứ chọn thật lắc à, nhưng mà cũng chọn cho nó an tâm, phải không? À, rồi sinh nhật cũng kiếm ngày đẹp để làm sinh nhật, đám hỏi kiếm ngày đẹp. À, thậm chí những cái ngày thảm ma cũng coi ngày đẹp để mà gọi là gì, hạ thổ hay gì đó. Nói chung là chúng ta đều có một cái hướng thượng là cầu an, cầu tốt đẹp. Ngay trong những cái gì cũng phải cầu đẹp mới được. Và Mỹ, người Mỹ cũng không ngoại lệ, cái thứ gì. Ngay cả Tuesday morning là một cái thương hiệu bán đồ lặt vặt, cũng sáng hôm nay, cũng ngay cái ngày Tuesday morning họ khai phá sản. Tức là chết cũng chọn ngày đẹp. Tuesday morning là cái ngày đẹp để họ chết, quý vị. Mình cái tên hiệu đúng Tuesday morning luôn. Sáng hôm nay thì Tuesday morning đã khai phá sản cái Chapter 11. À, cái thương hiệu mà bán rất nhiều thứ, nào là ly tách, rồi những cái bình bông, nó giống như chúng ta vào TJ Maxx, nó giống như vậy. Hay là chính xác là Home Goods, tức là vô cái thương hiệu nó bán kiến, bán gọi là đủ thứ hết trên đời đất hết. Nhưng mà sáng hôm nay thì họ khai phá sản. Họ thành lập năm 1974, wow, cũng nhiều thập kỷ qua ha. Họ có khoảng 490 cửa tiệm. Và tính đến năm 2021, tháng 6 năm 2021, thì họ có khoảng 1.607 người làm full time và 4.692 người part time. Và công ty này đã delist, tức là đã, chúng ta thường có câu là lên sàn chứng khoán, thì cái delist tức là xuống sàn chứng khoán vào tháng 12 vừa rồi. Thật sự ra cái chứng dụng xin giải thích về chút xíu như thế này, cái bankruptcy mà Chapter 11 không phải là hoàn toàn xóa sổ khỏi thị trường. Họ chỉ muốn cái protect của chính phủ hoặc là của một cái thành phố nào đó, luật sư, để họ tiếp tục tái cơ cấu lại. Thí dụ bây giờ Thí Dũng có căn nhà, Thí Dũng khai phá sản Chapter 7, thì luật sư sẽ đưa ra là không ai được đến siết đồ hết, ngưng lại. Tức là họ protect Thí Dũng. Những cái asset có mình mới được coi lại cái gì được hết. Tức là mình coi bán. Thí dụ như bây giờ cái trường hợp, cái Tuesday morning, chúng ta đừng có vội vã chạy đến, ủa thấy đóng cửa rồi mà sao bán đồ cũng bình thường vậy. It's not Chapter 11, it's not hoàn, nó là bankruptcy để protection. Để trong thời điểm đó họ có thể cắt giảm nhân viên, họ có thể đóng thêm cửa tiệm nữa để gom lại làm sao cho cái cash flow của họ để đủ run. Thí dụ như 10 tiệm không đủ, họ cắt xuống còn 5 tiệm thì tiền của họ đang có thể run được 5 tiệm. Thì khi mà làm ăn trở lại được khá hơn thì họ có tiền họ trả nợ nhà bằng tiếp, thì trong thời điểm đó tất cả đều ngưng hết. Nên họ vẫn bán buôn bình thường. Thì theo dường như bây giờ có một mạnh thường quân nào đó có dư tiền quá không biết làm gì. Hey, tôi mua lại cái thương hiệu này. Nó đại khái là như vậy. Nên cái bankruptcy, cái Chapter 11 is not hoàn toàn xóa sổ khỏi thương trường. Họ vẫn còn tiếp tục làm. À, khi nào mà họ không được nữa rồi thì nói là ok, we close for good. Bankruptcy, bán đồ hết. Inventory, bán hết. Thì lúc đó gọi là bankruptcy hoàn toàn là họ sẽ tuyên bố. Cái thứ vị. Cái bản tin này là cái bản tin mà Dũng cho rằng sáng hôm nay thị trường chứng khoán sẽ xuống rất là nhiều, mà đúng như vậy. Khi mở cửa ra, mở cái internet ra, Dũng thấy rằng những cái thông tin thì nó vào, tại sao sáng hôm nay thị trường chứng khoán là màu xanh một cách rất là vô lý, nhưng mà giờ màu đỏ thì có lý trở lại rồi. Inflation tháng 1 vừa rồi, inflation lên 0.5% với một cái sự nỗ lực chưa từng có trong lịch sử, mà chính phủ Hoa Kỳ phải là làm mọi thứ để giảm lạm phát xuống trong lúc lạm phát lên, gọi là không có một cái dấu hiệu nào lôi kéo trở lại. Thì nào là họ nâng lãi suất lên, họ cắt giảm những cái gọi là hàng hóa, rồi họ làm đủ thứ hết, xăng dầu everything, để làm cách nào bán dầu ra thêm nhiều để giảm giá thành xuống, để đè thảm xuống cái inflation xuống, kêu những cái công ty stock mua lại, buy back stock lại để kéo lại cái nợ nần tùm lum hết, nhưng mà vẫn lên 0.5%. Cái này nó giống như nói là một cái gáo nước đá luôn, hơi nước lạnh nó tạt rác. Thật sự ra dập tắt những hy vọng. Tính đến ngày hôm nay thì cái Consumer Price Index nó lên 0.5%, mà tổng số từ năm ngoái năm nay lên 6.4%. Rồi cái bối cảnh quỹ trưởng liên bang hay là chính phủ Hoa Kỳ muốn kéo xuống làm sao chỉ còn 2% thôi. Cái này kéo quá, kéo không nổi, cái thưa vị, tạm này vẫn lên. Và trong cái bối cảnh như vậy thì Dũng tin rằng 100% chứ phải là 99 nha, không phải 99.9 luôn, 100%. Trong cái tháng tới đây chính phủ sẽ lên ít nhất là 0.5. Cái lần vừa rồi đó họ lên chỉ 0.25, thật sự cũng khó thật. Chính phủ Hoa Kỳ cũng nằm trong, hay là nó chính xác hơn, nói ngắn lại đi là ông chủ tịch quỹ trưởng liên bang, tức ông Jerome Powell, hiện tại bây giờ ông đang nằm giữa hai cái bánh sandwich, ông bị kẹp ở giữa, ông là cái hamburger. Cái lý do là sao dù nói như vậy? Thứ nhất, ông tăng lãi suất lên quá mạnh, quá nhanh như vậy đó thì sẽ ảnh hưởng đến nhiều cái công ty, và cái gã thất nghiệp sẽ tràn lan nữa, thất nghiệp nhiều lắm, tại vì lãi suất lên cao, người ta không tiêu xài thì các hãng xưởng không có bán đồ được nhiều, thì họ sẽ cắt giảm nhân viên, cắt giảm biên chế, thì phải nói là cái làn sóng nó xảy ra, người giàu vẫn sống nhưng người nghèo chết. Nhưng mà nếu mà không tăng lãi suất lên mà nó cứ lên như vậy rồi thì ảnh hưởng đến túi tiền của người dân, các công ty vẫn bán đồ bình thường, người dân tiêu xài ít lại, thì nó bắt đầu nó cũng xảy ra cái tình trạng thất nghiệp, đúng không? Người ta bị inflation thiếu hụt đủ thứ hết, thì nó sẽ xảy ra những cái mà người dân sẽ quay đầu trở lại trách móc chính phủ, tại sao lại không kiềm chế lạm phát để chúng tôi ảnh hưởng đến tiền túi như vậy, thì nó sẽ nhiều thứ xảy ra. Bởi vậy thì vừa rồi, đã tháng vừa rồi ông chỉ lên có 0.25 quarter point, 0.25 tức là gọi là moderate, giảm lại, không lên nhiều, không lên, không giảm, không lên nhiều, không giảm, nhưng mà lên chút, nó cũng, tức là Dũng xin quay trở lại cái đại diện cho cách đây 2 tháng trước. Dũng muốn gửi một cái thông điệp đến ông rằng nên nhớ một người bệnh uống thuốc không đúng liều, bệnh sẽ trở lại. Ví dụ anh uống 100mg bây giờ anh nói, ồ, nhẹ nhẹ rồi, không sao, phải uống 25 thôi. Thì giống như ông quỹ trưởng liên bang, ông Jerome Powell, thì nó sẽ quay trở lại, và nó quay lại mạnh hơn nữa. Và hiện tại bây giờ là trong tình trạng cái lạm phát đang tăng trở lại, kính thưa quý vị. UPS ngày hôm nay họ cũng tuyên bố rằng họ sẽ cắt giảm driver trên lĩnh vực rộng là nationwide. Chúng ta biết là hiện tại giờ cái delivery demand bắt đầu nó giảm lại. Nhiều người họ không có mua đồ online nhiều, tại vì qua cái mùa lễ rồi họ cũng chẳng biết mua sắm làm gì. Họ đi vào cửa tiệm thì có thể nó bị sale nhiều hơn. Hạn như là chúng ta đi những cái tiệm như là đi Kohl's nè, đi Target nè, vân vân, thì nó sale up, cái sale nó nhiều lắm, tại vì qua cái ngày lễ rồi những cái mặt hàng còn dư thừa lại họ bán sale rất là nhiều. Thì thay vì đi lên online mua thì họ lại mua vào cái tiệm. Bởi vì thế cái số lượng người order online nó giảm xuống, và những cái người truck driver không có việc làm nên bị lay off. Sau khi cách đây vài tuần trước thì FedEx cũng tuyên bố cắt giảm những cái người nhân viên mà lái xe, thì bây giờ UPS cũng giống như vậy, quý vị. Đây là những bản tin thật sự không có vui lắm. Cái vấn đề ở đây nữa là UPS họ mướn những người này là những người contractor, tức là những người làm việc contractor là gì ta? Người về làm việc những người hợp đồng. Người làm việc hợp đồng đến 350.000 người làm việc theo hợp đồng. Bởi khi mà họ đuổi như vậy thì họ không có một cái trách nhiệm gì hết, đuổi thẳng tay luôn, thì nên 350.000 người này hiện tại bây giờ cũng đang lo là phải mình trồng rõ hay không. Và tiếp tiếp thì càng ngày người Mỹ càng siêng năng hơn, thích lau nhà bằng tay, thích quét nhà bằng tay, kỹ hơn, sạch sẽ hơn, môi từ góc này góc kia hay hơn. Vì vậy cái Roomba là cái maker mà iRobot đó, cái công ty mà làm cái iRobot bắt đầu giảm doanh thu quá chừng, và họ phải lay off nhân viên. Tổng số 1.254 nhân viên, họ lay off 85 nhân viên. Thì bản tin thật sự không vui lắm, họ lỗ đến 81 triệu trên tổng số doanh thu 357 triệu. Tức là họ không có bán nhiều nữa mà họ phải tiêu diệt bán. Cái lỗ như thế nào, Dũng xin giải thích chút xíu nữa. Ví dụ Tiêu Dũng làm ra 10 đồng mà trả tiền lương thợ đến 11 đồng, đó gọi là lỗ, ok. Tức là overhead và cái total, cái budget, loại cái access, cái ngày đó là cái revenue, cộng lại hết trừ cái overhead, cộng lại chia ra cái minus, tức là chúng ta lỗ, ok, thì họ phải lay off nhân viên. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, xin lỗi tại vì hồi bản tin là Dũng xin trường ngày mai đi, tại vì nó hết giờ 51 phút rồi. Wow, xin trở lại Hoàng Tính.
Trời ơi, vậy là chúng ta lại chờ cái tin hấp dẫn của Tiến Dũng cho ngày mai nghe thưa quý vị. Mà nói chung ra thì cái tình hình bởi vậy, trong cái vấn đề mà UBS bạn nói thì Hoàng Tính thấy tại sao mà đi qua những cái post office chúng ta thấy ngăn ngãn nào là hiring này nọ là sẽ nhận đơn này nọ cho quý vị nào mà yêu thích cái ngành bưu điện nộp, mà bây giờ phải gọi là cũng hơi hiu hiu, hơi quạnh quạnh đây. Chúng ta không biết là trong thời gian tới UBS có một chiến lược gì hay không nữa. iRobo thì nếu mà ngày hôm nay quý vị mà muốn iRobo mà nó lên chút đỉnh thì quý vị nên mua để mà tặng quà cho cái người tình nhân của mình, đỡ bớt phải lau nhà đi, đúng không bạn Hiền?
Người ta đang bắt đầu phải lau nhà bằng tay, quét nhà bằng tay nó sạch
tội
hơn.
Quá
à. iRobo thì nó cũng lười chạy một vòng mấy cái corner, đi không có con chạy cái gì, muốn tắt cục pin lấy cục pin này dùng cái thùng rác luôn á. Tại vì nó chạy hút bụi, thì nó hút bụi hồi nó im mất tiêu rồi, thấy nó chui xuống gầm bàn nằm đóng đó,
nằm ngủ dưới
kẹt nào nằm luôn đó. Mà mình thấy lẽ gì mình chặn lại, mình có những cái mắt thần mà để gọi là cái sensor mà để thấy nó chạy đến nó quay ra. Nhưng mà nhà mình ví dụ như bây giờ chúng ta có 3 cái corner, nhưng mà chúng ta chỉ có 2 cái sensor để mà nó, con robot để nó tự động nó né đó, thì những cái cũng chui vô corner chỗ khác. Thì thấy là bất tiện vô cùng, chỉ có là cho vui thôi, cho chạy cho vui thôi. Nên ví dụ thấy là những cái iRobot đó thì thật sự ra nó không có tiện hay là không có sạch khi mà chúng ta sử dụng nó, chỉ ngoài trừ là cho vui thôi. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Happy Valentine.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng đã nhìn chút thời gian đến với chương trình. Chúc bạn một ngày vui trong cái ngày lễ tình nhân này. Và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường. Happy Valentine quý vị. Những người yêu, đang yêu cũng như là sắp yêu sẽ có được một cái ngày lễ tình nhân trọn vẹn. Chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe nhé thưa quý vị. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình vào ngày mai.